Ngài đã chết cho mọi người, người để những kẻ sống không sống cho chính mình nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Giờ này chúng ta sẽ nghe lời giảng của mục sư với chủ đề Chúa chết cho ai.
Xin trọng kính chào Hội Thánh. Tuần vừa qua chúng ta học với nhau bài học Chúa khóc cho ai, và hôm nay thì chúng ta sẽ học với nhau bài học Chúa chết cho ai. Tuần sau là ngày lễ phục sinh thì chúng ta sẽ suy gẫm với nhau bài học Chúa sống cho ai.
Từ đề bài học Chúa chết cho ai dựa trên câu Kinh Thánh ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 15. Tại đây chúng ta có thể thấy được ý nghĩa Chúa Giê-xu của chúng ta đã bước lên trên thập tự giá chịu chết. Và sự chết đó có giá trị như thế nào trong giai đoạn hiện tại, trong giai đoạn tương lai. Chúng ta cầu nguyện để Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta học và thấy được ý nghĩa khi chúng ta kỷ niệm về sự thương khó của Chúa. Ngày thứ 6 tới đây chúng ta sẽ có buổi nhóm kỷ niệm về sự thương khó của Chúa. Và Hội Thánh sẽ nhóm ở tại đây vào lúc 7:30 tối thứ 6. Chúng tôi mời toàn thể Hội Thánh cùng đến tham dự chương trình kỷ niệm về sự thương khó của Chúa. Bài học ngày hôm nay của chúng ta cho chúng ta thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời và giá trị sự chết của Chúa đã tác động với đời sống của những người con Chúa như thế nào. Có một câu chuyện kể về quận con Windsor. Ông ta sinh năm 1894 ở tại Anh. Vị quận công này đã được chọn làm vua của nước Anh. Khi ông lên ngôi lấy biệt hiệu là vua Edward đệ bát, tức là vua Edward thứ 8 cai trị nước Anh. Ông yêu một người phụ nữ ở Mỹ tên là Wally Simpson. Người phụ nữ này đã hai lần ly dị, và theo luật của Hoàng gia Anh thì cấm không cho phép một vị vua cưới một người đã ly dị như vậy, cho nên không đồng ý cái mối tình của vua Edward thứ 8 đó. Đứng trước hai sự lựa chọn, một là tiếp tục làm vua của nước Anh, hai là đi theo tiếng gọi của tình yêu. Vua Edward thứ 8 đã bằng lòng nhường ngôi lại cho vua George đệ lục để đi theo cái tiếng gọi của tình yêu. Ngày 10 tháng 12 năm 1936, ông tuyên bố với quần chúng của nước Anh rằng: "Tôi không thể hoàn thành trọng trách mà đồng bào giao phó cho tôi nếu tôi không có sự giúp đỡ và sự ủng hộ của người đàn bà mà tôi yêu mến." Sau đó Windsor bỏ cái ngai vị làm quốc vương Edward của mình để sống lưu vong tại Pháp cùng với người đàn bà mình yêu trong cái tước vị là quận công. Ông đã qua đời tại Paris, nước Pháp đó vào tháng 6 năm 1972, thọ 78 tuổi. Xác của ông được đem về Anh và chôn ở trong tòa lâu đài Windsor. Có lẽ hiếm có được một cái tình cảm giống như là quận công Windsor đã có, từ bỏ cái ngai vị của mình để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Dầu gì đi nữa thì tình cảm này là một sự hy sinh. Một sự hy sinh giúp cho người phụ nữ mà mình yêu đó có được hạnh phúc. Nhưng sự hy sinh đó, nó có thể làm cho bà Wally Simpson trở thành một bà quận công, vợ của một quận công, nhưng không được làm một bà hoàng hậu. Và sự hy sinh đó có thể làm cho bà hưởng được gia tài của một vị quận công, nhưng không hưởng được vinh hiển của một vị vua nước Anh. Sự hy sinh đó là hiếm, nhưng nó chỉ có thể đem lại một giá trị tương đối cho người phụ nữ mình yêu mà thôi, không đem lại được cái giá trị tuyệt đối giống như là lòng của ông quận công này muốn. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với quý vị tấm lòng và tình yêu của một người. Và khi người đó đã bày tỏ tình yêu của mình thì đạt được cái giá trị tuyệt đối theo lòng của mình ao ước. Và đó là sự hy sinh của Chúa chúng ta đã chết ở trên thập tự giá. Chúa chết cho ai? Chúng ta cùng cầu nguyện để suy nghĩ câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 15. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính thưa Chúa Giêsu, yêu lòng của chúng con biết ơn Ngài vì Chúa đã đến thế gian để làm giá chuộc tội cho loài người của chúng con. Chúa ơi, nhiều khi chúng con chỉ có cho mình một thứ tôn giáo, nhưng chúng con lại không có một mối tương giao mật thiết với Ngài để chúng con hiểu được sự chết Chúa Giêsu ở trên thập tự giá đó có ích gì cho chúng con và giá trị như thế nào trong cuộc đời của chúng con. Nhiều khi chúng con nhìn về những lợi lộc vật chất của đời này còn cao hơn là những gì chúng con có ở trong Chúa Giêsu, chỉ vì trí óc của chúng con dại dột và giới hạn. Nhưng giờ này xin Chúa dạy cho chúng con trong lời Chúa, để qua lời này Chúa bày tỏ cho con và cho hội thánh của Chúa thấy nhiệm màu của sự hy sinh Chúa cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Chúa ở cùng với chúng con và dẫn dắt cho chúng con trong lời của Đức Chúa Trời. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ về cái chết của Chúa, là Chúa chết cho ai. Điều thứ nhất chúng ta học đó là Chúa chết cho mọi người. Câu Kinh Thánh của chúng ta nói rằng Ngài đã chết cho mọi người. Cái chết của Chúa Giêsu nó là một cái chết để thay thế. Sự chết của Chúa Giêsu không phải là một sự tình cờ xảy ra. Sự chết của Chúa Giêsu không phải vì cuộc sống của con người tội nghiệp quá, đáng thương quá cho nên trời phải sai Chúa Giêsu đến để chịu chết. Không, sự chết của Chúa Giêsu là một sự kiện được Đức Chúa Trời định sẵn trước khi Ngài tạo ra Adam, tức là con người đầu tiên. Và sự định sẵn này cho biết rằng là Đức Chúa Trời biết trước về cuộc đời của con người mà Ngài tạo ra có sống được theo cái chương trình mà Đức Chúa Trời đã tạo không. Thưa quý vị, trong tất cả các loài vạn vật, con người chúng ta là tạo vật mà Đức Chúa Trời tạo ra có một mục đích rõ rệt. Con người chúng ta là tạo vật được tạo ra để sống mãi mãi, chứ không phải để sống 100 tuổi rồi chết. Con người không được tạo ra như vậy. Thánh Kinh cho thấy rằng là từ lúc tạo ra con người thì Thượng Đế đã truyền hơi sống để con người trở thành một thứ tạo vật không bao giờ chết. Con người trở thành một thứ tạo vật sống mãi. Trong khi một con vật nó có thể sống chừng vài chục năm, 100 năm, 200 năm rồi thì nó chết. Và khi con vật đã chết rồi thì không có còn quan tâm gì đến cái chuyện của nó chết rồi thì như thế nào. Nhưng con người thì khác. Con người dù đó là một bào thai bé nhỏ hay dù đó là một người già bao nhiêu trăm tuổi thì khi người đó được hiện hữu trên đất này thì cuộc đời mà Đức Chúa Trời hoạch định cho con người đó nó không phải chỉ chừng đó. Cái ý định của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo ra một con người ở trên đất này là con người đó sẽ mãi mãi được tồn tại, mãi mãi được hiện hữu. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 20, Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng Ngài, tức là Chúa Giê-xu đó, đã được định trước khi sáng thế. Nhưng đến cái thời điểm cuối cùng này, cái thời điểm trước đây 2000 năm đó, thì Chúa Giê-xu mới vào trong trần gian này. Như vậy, việc Chúa Giê-xu vào trong trần gian để chịu chết là một sự việc đã định sẵn từ trước khi tạo ra con người. Nhưng khi tình trạng của con người đã đi vào ở trong cái chỗ mà con người không thể vực mình dậy được, vì tình yêu, Đức Chúa Trời đã phải ban Chúa Giê-xu vào để trả cái giá chuộc tội cho con người. Vì vậy, sự chết của Chúa Giê-xu là một cái giá trả được định trước, chứ không phải đó là một sự việc tình cờ. Làm thế nào gọi là Chúa Giê-xu đã chết cho mọi người? Nếu chúng ta muốn biết rằng làm sao Chúa Giê-xu chết cho mọi người thì chúng ta phải hiểu rằng tại sao mọi người chết. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 5 câu thứ 3, Adam sanh ra người con thứ 3 mang tên là Sét. Và Thánh Kinh nói rằng Adam tạ ơn trời bởi vì mình sanh ra được một đứa con mang cái hình ảnh giống như mình. Cái chữ mang hình ảnh giống như mình mà ông tạ ơn trời đó, nó không có ý nghĩa rằng là đứa con này giống tôi mặt mũi, không có cái ý nghĩa như vậy. Dĩ nhiên khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra một loài tạo vật nào đó, ví dụ như một loài bướm nó có cánh, cái con bướm đầu tiên nó có cánh thì cái con bướm cuối cùng nó cũng có cánh giống như vậy thôi. Một con vật nào mà nó đi bằng bốn chân, con vật đó đầu tiên nó có bốn chân thì đến cuối cùng của cái loài vật đó nó cũng đi bằng bốn chân thôi. Một cái con vật nào mà nó đi bằng hai chân hay là nó leo trèo thì cuộc đời của nó sẽ cứ đi bằng hai chân hay là nó leo trèo, nó cứ như vậy. Cho nên về hình thái đó thì Đức Chúa Trời đã tạo cho mỗi loài tạo vật một cái hình thái. Và con người chúng ta được tạo cái hình thái giống như chúng ta đang có bây giờ. Adam thế nào thì chúng ta có cái hình thái thì ấy, đó là một điều tự nhiên ở trong vấn đề sinh sản mà Thượng Đế đã phú cho. Nhưng cái vấn đề mà Adam tạ ơn trời về cái đứa con mang cái hình ảnh của mình đó, nó có cái ý nghĩa gì? Cái chữ hình ảnh đó nó nói rằng ở trong Adam có cái bản chất gì, có những cái điều gì dù là tốt hay dù là xấu đó, thì khi sanh ra đứa con nó sẽ thừa hưởng cái đó giống như vậy. Khi tạo ra Adam, Chúa truyền sự sống của Chúa vào Adam để làm cho loài tạo vật đó trở thành một loài vật sống đời đời. Thì cho dù sau khi Adam đã phạm tội rồi, Adam sanh ra đứa con đó cũng có cái khả năng để sống đời đời. Chúng ta gọi cái sự sống đời đời đó là linh hồn của con người. Linh hồn là sự sống kéo dài cho đến đời đời. Con vật không có linh hồn, bởi vì sự sống của con vật nó chỉ sống trong cái chuỗi thời gian nó trên đất, nhưng mà nó không được định cho đời đời, cho nên nó không có linh hồn. Nhưng con người là tạo vật được có sự sống cho đến đời đời. Linh hồn nghĩa là hồn mà có sự sống của trời ở trong đó. Vì vậy, con người của chúng ta là một tạo vật có được cái mục đích là sẽ sống đời đời. Khi Adam có linh hồn sanh ra đứa con thì đứa con đó cũng có linh hồn. Đứa con sanh đứa cháu thì đứa cháu đó cũng có linh hồn. Như vậy cả dòng dõi của loài người sinh ra thì mỗi con người đều có linh hồn hay là sự sống của trời bên trong mình, để con người trở thành một tạo vật tồn tại cho đến cõi đời đời. Khi ông Adam phạm tội thì cái tội lỗi của ông Adam đó nó cũng truyền lại cho cái đứa con ông sinh ra. Cho nên trong đứa con nó cũng có cái bản chất phạm tội. Đứa con sinh ra đứa cháu sinh ra đứa chắc là cứ tiếp tục như vậy. Dòng dõi là người là một dòng dõi trở thành loài là phạm tội. Bởi vì cái bản chất của Adam đó nó ở trong chúng ta. Adam là người phạm tội và Chúa đuổi ra khỏi vườn Eden. Eden là cái nơi mà Chúa đến đó để Chúa gặp ông bà Adam khi Chúa tạo dựng ra họ. Nhưng vì tội lỗi họ không được gần gũi nữa, họ không được gặp gỡ trời nữa, thì Chúa phải đuổi họ ra ngoài. Và khi ra ngoài rồi thì sanh con đẻ cháu là ở ngoài cái vườn Eden. Vì vậy dòng dõi của loài người sinh ra là dòng dõi không thể nói chuyện, không thể tương giao, không thể gắn bó với trời được. Adam đã được Đức Chúa Trời mặc cho một cái áo bằng da thú. Khi ông khám phá ra là mình trần truồng xấu hổ, ông lấy lá cây để che đậy. Nhưng mà ông vẫn sợ, ông không dám đối diện với Chúa, bởi vì cái khố bằng lá cây của mình nó không che đậy sự xấu hổ của tội lỗi được. Cho nên Chúa đã phải giết một con thú, rồi Chúa dùng da của con thú đó để làm cái áo mà mặc cho ông Adam và bà Eva. Cái giá trị của cái áo da thú không phải là nó bền hơn là cái lá cây, cái đó dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái giá trị của cái áo da thú để cho Adam và bà Eva vẫn còn đứng được trước mặt Đức Chúa Trời mà không chết. Bởi vì Chúa đã nói rằng một mai ngươi ăn cái trái cây đó chắc sẽ chết. Nhưng tại vì tình thương của Chúa, ngài mặc cái áo đó, ông bà vẫn còn sống mà không chết. Cái mục đích Chúa cho con người vẫn còn sống mà không chết đó là con người còn có cơ hội để trở lại với Thượng Đế. Vì Adam có cái áo đó, Adam được tồn tại, thì sanh ra đứa con đó cũng được tồn tại, rồi những đời kế tiếp cũng được tồn tại, và chúng ta ngày hôm nay cũng được tồn tại trước mặt Đức Chúa Trời, là nhờ cái áo mà Đức Chúa Trời đã mặc cho Adam đó. Như vậy tất cả những gì trong Adam chúng ta được thừa hưởng, chúng ta được thừa hưởng cả cái tốt của Adam và chúng ta được thừa hưởng cả cái xấu của Adam. Chúng ta thừa hưởng được cái phước hạnh vì Đức Chúa Trời hà hơi sống của Ngài vào, vì Đức Chúa Trời hoạch định cho một mục đích đời đời, vì Chúa đã mặc cái áo để chúng ta được tồn tại, nhưng chúng ta cũng thừa hưởng những cái đau khổ cho mình, có nghĩa là tội lỗi thì ở trong mình và tội lỗi thì sanh ra sự chết. Mỗi con người sanh ra đời đều phải chịu điều đó cả. Tôi và quý vị là người Việt Nam bởi vì cha mẹ mình là người Việt Nam. Cha mẹ mình là người Việt Nam tại vì ông bà mình là người Việt Nam. Ông bà mình là người Việt Nam tại vì ông bà cố của mình là người Việt Nam. Khi một người đã có cái gene ở trong người là máu người Việt Nam, tóc đen, da vàng, mũi tẹt rồi á, thì chúng ta sanh con để cháu nó cứ phải giữ cái gene đó, mà chúng ta không thể sanh ra đứa con mắt xanh. Chúng ta không thể sanh ra đứa con tóc vàng. Bởi vì cái gene nó ở trong tổ phụ đó thì nó cứ tạo ra như vậy. Cái đứa con về hình thể nó có thể thay đổi một chút. Chẳng hạn như tôi thấp nhưng tôi có thể sanh đứa con tôi nó cao. Hoặc là cái môi trường về dinh dưỡng có thể tạo cho đứa con cao hơn cha mẹ. Nhưng cái bản chất Việt Nam ở trong tôi thì nó vẫn cứ ở trong con tôi. Tôi ăn nước mắm nó sẽ ăn nước mắm. Tôi nói tiếng Việt nó sẽ nói tiếng Việt. Tôi có những cái cách suy nghĩ và cái cách hành động theo lối của người Việt Nam thì con tôi nó cũng sẽ bị ảnh hưởng điều đó để nó sống như là một người Việt Nam. Cho đến chừng nào nó có một sự thay đổi khi nó ở trong một môi trường khác. Như vậy chúng ta thấy Adam ở trong cái điều kiện như vậy thì tội lỗi nó ở trong tất cả mỗi con người. Và tội lỗi ở trong mỗi con người thì mỗi con người đều bị kể là chết ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Giê-xu đã trở thành giá chuộc tội để chuộc tội từ Adam cho đến con người cuối cùng. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết được định sẵn cho tất cả mọi con người nào sanh ra đời hiện hữu ở trên đất này. Và cái chết của Chúa Giê-xu đó là phương pháp duy nhất mà Đức Chúa Trời định để Ngài cứu con người. Cho nên thứ nhất Chúa của chúng ta chết là chết cho mọi người. Nếu hỏi rằng Chúa chết cho ai? Chúa chết cho mọi người. Chúa không phải chỉ chết cho một số người. Chúa không phải chỉ chết cho những người Cơ Đốc. Chúa chết là cho cả thế gian. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm là Chúa chết cho những kẻ sống. Câu Kinh Thánh nói rằng Ngài đã chết cho mọi người để những kẻ sống không sống cho chính mình nữa. Tại sao lại có những kẻ sống ở đây trong khi cả thế gian đã chết? Tại sao lại có kẻ sống ở đây trong khi cả thế gian đều phạm tội? Như vậy cái chết của Chúa ở đây là một cái chết có tác động tới những con người đã chết ở trên đất này. Sự chết của Chúa Giê-xu là sự chết để làm cho những người chết được trở thành sống. Như thế nào một người chết mà trở thành sống? Trong thế giới loài người chúng ta, ngày trước khi mà con người còn sống ở dưới cái thời đại nô lệ, tất cả những người nô lệ không có quyền hạn về bản thân của mình. Người chủ mới có quyền hạn trên bản thân của người nô lệ đó. Người chủ được tự do để bán, để cho, để đánh đập, để làm bất cứ điều gì. Thậm chí người nô lệ có sanh con ra thì đứa con đó cũng là tài sản của người chủ. Người chủ muốn cho ai thì cho, muốn bỏ nó thì bỏ, mà cha mẹ của nó không có quyền để than phiền. Tại sao? Tại vì cái nô lệ nó trói buộc cái con người đó. Cho đến một ngày nào đó, nếu người chủ ký một cái giấy mà nói rằng tôi tha cho anh, thì người nô lệ đó sẽ trở thành một người tự do. Người đó sẽ không còn bị ai ràng buộc trên đời sống của mình nữa. Hoặc nếu có một người nào đó tốt bụng, nói tôi muốn mua anh, và sự đó được hai bên thỏa thuận, thì bây giờ người chủ thứ nhất sẽ không còn có quyền nữa khi bán cái người đó cho người thứ hai. Người đó trở về làm người nô lệ cho người chủ thứ hai của mình. Nếu người chủ thứ hai là một người tốt hơn thì anh được may mắn, anh được sung sướng. Nhưng mà nếu người chủ thứ hai là một người tồi hơn người chủ thứ nhất thì đó là một điều bất hạnh cho anh. Nhưng không thường người chủ mua lại người đó cho một cái mục đích. Trong cái thế giới của con người là cái thế giới mà mọi người đều chết. Mọi người trở thành nô lệ cho tội lỗi, và Đức Chúa Trời đã phải trả một cái giá. Cái giá đó là Chúa Giê-xu để chuộc con người ra khỏi sự kiềm tỏa của ma quỷ. Vì vậy một người mà được chuộc ra khỏi sự chết thì Chúa gọi người đó là sống. Một người được chuộc ra khỏi nô lệ cho tội lỗi thì người đó không còn tội lỗi quản trị trên mình nữa. Đó là cách mà Chúa nói rằng hầu cho những kẻ sống. Những kẻ sống đó là những kẻ nào? Những kẻ sống là những kẻ mà đã chấp nhận cái giá trả chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cho mình. Cái chết của Chúa là cho tất cả mọi người, nhưng ai hưởng, ai bằng lòng nhận lấy cái điều đó, ai chấp nhận cái giá chuộc tội đó thì người đó mới hưởng. Một người nô lệ cho nó tôi không cần, tôi không muốn, tôi không thích, thì người đó vẫn cứ là nô lệ mà thôi. Nếu người chủ đã bằng lòng bán và người chủ thứ hai đã bằng lòng mua, thì bây giờ người nô lệ đó trở thành người của người chủ thứ hai. Tôi và quý vị là những nô lệ ở trong cái người chủ thứ nhất, đó là ma quỷ, quyền lực của sự chết. Chúa Giê-xu trả cái giá để chuộc chúng ta ra khỏi cái chỗ chết đó. Bây giờ chúng ta trở thành nô lệ cho cái người chủ thứ hai, đó là Chúa Giê-xu. Và Thánh Kinh nói rằng những kẻ đó là những kẻ sống. Cái chết của Chúa Giê-xu trở thành cái chết làm giá chuộc đem lại sự sống cho ai bằng lòng chấp nhận nó. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết để giải hòa con người đó với Đức Chúa Trời của mình. Cái chết của Chúa Giê-xu nối cái người đó lại với Đức Chúa Trời ở trong một sự tương giao, và Chúa gọi người đó là sống. Sự sống hay là người sống với người chết nó khác nhau chỗ nào? Khi chúng ta đang ở với nhau thì chúng ta có cái sinh hoạt với nhau. Một người đã chết rồi thì sẽ không có sinh hoạt nữa. Chúng ta ở đây trò chuyện với nhau, người thân của chúng ta trò chuyện với nhau. Nhưng nếu một người thân của chúng ta đã nằm xuống thì người thân đó sẽ không còn trò chuyện với chúng ta nữa. Ở đây chúng ta có thể cảm thông được với nhau, những người trong gia đình có thể cảm thông được với nhau. Nhưng nếu một người đã nằm xuống thì người đó không còn có sự cảm thông nữa. Sự tương giao một khi đã bị cắt đứt đi rồi, cái đó gọi là chết. Sự tương giao giữa con người với trời đã bị cắt đứt đi rồi thì Chúa gọi cái đó là chết. Trong quan hệ gia đình, hai người có thể sống chung với nhau trong cùng một mái nhà, nhưng nếu họ không nói chuyện với nhau, nếu đó là hai vợ chồng thì chúng ta gọi rằng hôn nhân của họ đã chết. Nếu đó là cha mẹ và con cái thì chúng ta có thể nói rằng là tình cha mẹ và con cái của người đó đã chết. Một khi không còn có sự tương giao nữa thì cho dù có sống chung với nhau trong cùng một mái nhà thì đó cũng chỉ là địa ngục thôi, bởi vì đó là cái chết. Cái chết giữa hai người đó, cái chết trong mối quan hệ. Vì vậy khi con người đang ở đây mà không có mối tương giao với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời kể rằng đã trở thành chết rồi. Trong Adam tất cả mọi người đều chết, bởi vì trong Adam không có ai liên hệ nữa với Đức Chúa Trời, không có ai tương giao được với Đức Chúa Trời. Nhưng sự chết của Chúa Giê-xu đã trở thành cái cầu nối để nối liền với ai đó. Ai đó chấp nhận cái sự chết đó là cho mình đi trên cái cầu nối đó để đến với Đức Chúa Trời thì người đó có lại mối tương giao. Vì vậy, người nào có mối tương giao với Đức Chúa Trời, với đấng tạo hóa mình thì Chúa gọi đó là kẻ sống. Và Chúa nói rằng Chúa chết cho những con người sống đó. Chúa chết cho mọi người, nhưng sự chết đó nó chỉ tác động trên những con người chấp nhận. Sự chết của Chúa là một sự thay thế cho mọi người, nhưng ai chấp nhận thì sự chết đó nó mới tác động, ảnh hưởng trên đời sống mình và làm cho mình trở thành sống vậy. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm ở đây, Chúa chết cho những người không vì mình mà sống nữa. Thứ nhất đó là Chúa chết cho mọi người. Thứ hai là Chúa chết cho những kẻ sống. Thứ ba đó là Chúa chết cho những người không vì mình mà sống nữa. Cái chết của Chúa là một cái chết để tạo thành một giá trị mới cho những con người mà Chúa gọi là sống đó. Như thế nào được gọi là giá trị mới? Một người sống thì phải có cái mục đích của sự sống. Khi quý vị làm ra một cái ghế thì cái mục đích của cái ghế là để ngồi. Khi quý vị làm ra cái bàn thì cái bàn nó được dùng để quý vị ngồi vào ăn, ngồi vào học. Khi quý vị làm một cái kệ thì cái kệ đó sẽ là cái được dùng để quý vị để những vật dụng gì trong đó. Khi quý vị làm một cái giường thì cái giường đó dùng để cho mình ngủ. Quý vị không dùng cái giường để ngồi, quý vị không dùng cái ghế để làm cái bàn cho mình, quý vị không dùng cái bàn để mình xách đồ xách đạc mình chồng lên trên đó. Mỗi một vật dụng được làm ra nó có cái giá trị riêng của nó là làm cho mục đích gì. Con người chúng ta cũng vậy. Thượng Đế tạo tất cả vạn vật, những gì chúng ta đã thấy là cho con người. Nó trở thành cái để cung phụng cho con người. Thức ăn, cây cối trở thành điều kiện tạo oxy cho môi trường sinh sống của chúng ta. Nước, mây, tất cả những gì chúng ta thấy đều là cái để nó tạo môi trường sống cho con người. Nhưng Chúa tạo con người thì cho Chúa. Đó là mục đích. Tất cả mọi sự trên đời được tạo ra là cho con người, nhưng con người được tạo ra là cho Thượng Đế. Như vậy cái mục đích của con người tạo ra là cho Thượng Đế, nhưng bây giờ không còn tương giao nữa thì có nghĩa là hết mục đích rồi. Không còn có sự nối kết thì có nghĩa rằng mình lạc mục đích rồi. Khi quý vị mua một cái nón, khi quý vị mua một cái giỏ sắt, quý vị mua một cái món đồ gì đó mà quý vị yêu thích lắm, quý vị đem về nhà của mình, quý vị bỏ vào trong tủ, rồi quý vị quên mất. Quên mất một tháng, quên mất một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm. Cái vật đó nó có đang hiện hữu không? Có, tại vì nó ở trong tủ. Nhưng mà nó có giá trị cho mình không? Không, tại vì mình quên mất rồi. Vì vậy, một vật nó có thể hiện hữu, nhưng mà nó không có giá trị. Bởi vì nó đã bị quên đi rồi, nó bị bỏ đi rồi. Con người cũng như vậy, con người sẽ trở thành hiện hữu nhưng không có giá trị khi con người đã đánh mất cái mục đích của mình rồi. Thiên Chúa tạo con người có mục đích, tội lỗi đã làm cho con người bị lạc cái mục đích. Chúa không tạo con người để sống một cuộc đời trên đất 100 năm rồi hết chuyện. Thiên Chúa tạo con người là để cho cõi đời đời. Trong sinh hoạt đời người của chúng ta, con chó của chúng ta mà chết thương lắm, nhưng mà chúng ta kêu con chó nó chết. Con chó nhà tôi đã chết rồi. Có ai nói con chó nhà tôi nó đã qua đời không? Cái chữ qua đời là cái chữ dành cho con người chứ không phải dành cho con chó. Không có con vật nào mà mình kêu là con bò tôi nó qua đời, con chim nhà tôi nó qua đời. Nhưng chúng ta nói người nhà của mình, bạn bè của mình hay ai mà mình thân quen đó qua đời. Bởi vì chỉ có con người thì mới có cái quả vĩnh hằng đó mà thôi. Cho nên từ ngữ đó, cho dù chúng ta sinh trong dân tộc nào thì cái từ ngữ áp dụng nó đều phải là như vậy cả. Chúng ta không thể nói con chó qua đời, con chó chỉ chết. Tội lỗi đã làm cho cái cuộc sống của chúng ta chỉ còn một cái giá trị ngắn hạn trong cái cõi trăm năm. Nhưng mà Chúa thì tạo con người không cho cái giá trị của 100 năm, mà Chúa tạo con người là cho cõi đời đời. Harry Chapler là một vị trung sĩ ở trong quân đội Hoa Kỳ. Một ngày nọ thì ông được lệnh là phải đem bia tới phục vụ cho các lính ở trong một cái quán. Khi nhận được cái lệnh đó thì ông từ chối, ông không đem. Và người ta báo cáo cho vị thiếu tá chỉ huy trưởng của ông. Vị thiếu tá kêu ông tới mà hỏi rằng tại sao anh được lệnh mang bia tới cho các chiến sĩ mà anh không mang. Harry Shapler nói rằng thưa thiếu tá, tôi gia nhập quân đội để làm một người quân nhân, chứ tôi không gia nhập quân đội để trở thành một người hầu bàn. Vị thiếu tá nói rằng anh đã suy nghĩ đúng, đất nước Mỹ cần những con người như anh. Người ta hiểu được cái giá trị của mình khi mình gia nhập quân đội là để làm gì? Trở thành một người lính để chiến đấu và bảo vệ tổ quốc, chứ không phải trở thành một người để giúp cho người khác tiệc tùng, vui chơi, không có giá trị. Vì vậy, vị thiếu tá nói rằng anh không cần phải báo cáo tường trình về cái chuyện quán phải phục vụ hay không gì hết. Tôi chấp nhận anh. Harry Shapler nhận biết được giá trị của mình. Chúng ta có nhận biết được giá trị của mình trong sự tạo dựng không? Một người sống mà không vì mình sống nữa, có nghĩa là bây giờ người đó khám phá ra mục đích sống. Trước đây tôi sống vì mình. Tôi sống vì mình có nghĩa là tôi làm sao tôi phải có việc làm, làm sao tôi phải ăn ngon mặc đẹp, làm sao tôi phải có được niềm vui, phải có được những sự hưởng thụ, làm sao để con cái của tôi nó cũng sung sướng như tôi, làm sao để tôi phải có nhà cửa, phải có sự nghiệp, và khi tôi chết đi tôi để tất cả lại cho thế hệ con cháu mình. Cái đó là sống vì mình. Tất cả những con người hiện hữu trên đất đeo đuổi theo cái sống đó là cái sống vì mình, nhưng không nhận thức được là chúng ta được tạo ra là cho cõi đời đời. Nhưng người nào đã nhờ sự chết của Chúa Giê-xu làm cho sống lại thì người đó sẽ không vì mình mà sống nữa. Điều đó có nghĩa rằng là tôi vẫn sinh hoạt ở trên đất, tôi vẫn làm nhà làm cửa, tôi vẫn tạo sự nghiệp cho con cái, tôi vẫn yêu thương vợ, tôi vẫn yêu thương tất cả những người khác, tôi vẫn có việc làm như tất cả những con người khác. Nhưng mục đích sống của tôi không phải chỉ có chừng đó. Mục đích sống của tôi có một cái gì lớn hơn. Tôi sống một đời sống nó có ý nghĩa hơn cho đấng đã chết và sống lại vì tôi. Cái sự chết của Chúa Giê-xu bây giờ nó tác động vào trong đời sống của người đã sống đó. Vì vậy, sống cho đấng đã chết có nghĩa là tình yêu và sự chết của Chúa Giê-xu đó nó tác động trong lòng của một con người và làm cho người đó đổi thay ý nghĩa và cách cư xử của mình. Người đó không còn sống cho những gì mình đã suy nghĩ nữa. Có một người Ba Lan tên ông là Czesław Goluski. Ông đến ở tại Đức sinh sống. Trong thời gian ông ở tại đó thì ông đến nhà một người đàn ông tên là Hammelman, và ông đã giết chết bà vợ và 4 đứa con của người đó. Cảnh sát Đức biết được thủ phạm, họ đã bắt ông và phạt ông 20 năm tù. Sau 20 năm tù, Đức thả ra và Đức không có chấp nhận ông bởi vì ông không phải là người Đức. Trả về cho Ba Lan thì Ba Lan nói rằng Ba Lan không muốn chấp nhận con người đó. Và khi đang ở trong cái chỗ không biết đi đâu, bởi vì không có đất nước chấp nhận mình, kể cả nước mình cũng như là nước mình đang cư trú, thì ông nhận một cái lá thư. Cái lá thư đó là của ông Hermann, người mà đã bị giết chết vợ và 4 con. Ông viết thơ cho Goluski này rằng: tôi đã được tình yêu của Chúa tha thứ tội lỗi cho chính mình, vì vậy bây giờ tôi tha lỗi cho anh, và tôi đang xin chính quyền Đức cho phép anh trở về sống trong ngôi nhà của tôi, để anh có thể trở thành một con người lương thiện. Theo quý vị, cái gì đã thôi thúc Herman mà làm cái việc đó? Tình yêu của Đức Chúa Trời. Người đã sống cho một mục đích khác. Có một người khác tên là ông Vanderbrug, một sĩ quan ở tại châu Phi. Ông đã gây ra một vụ án. Ông đến tại nhà của một cặp vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, bắt đứa con trai ở trong ngôi nhà đó đem ra ngoài đồng ruộng cùng với những sĩ quan khác đánh đập, rồi sau đó thì giết chết đứa con đốt ở ngoài đồng ruộng. Những người sĩ quan khác thì ăn nhậu vui cười với cái sự việc xảy ra. Vài năm sau, vị sĩ quan này lại tới ngôi nhà đó và bắt người chồng đem đi. Bẵng đi mấy tháng, họ trở lại dẫn cái người vợ đem đi. Kéo người vợ ra tới bờ sông, bà vợ thấy chồng của mình bị đánh đập một cách tồi tệ, và bây giờ người ta cột người chồng vào trong một cái đống củi. Việc làm cuối cùng của họ đó là thải cái bình xăng vô rồi châm lửa. Bà chỉ nghe được tiếng của chồng mình nói một lời không ra hơi nổi, lại cha xin tha cho họ. Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đó là lời cầu nguyện mà Ê-tiên đã cầu nguyện cho những kẻ ném đá mình. Và người đàn ông này đã cầu nguyện cho kẻ đã đánh đập, châm lửa và đốt thiêu mình trong thời gian này, lại cha xin tha tội cho họ. Sau đó người ta đã điều tra và đã bắt vị sĩ quan này đưa vào ở tòa án. Cái ngày thực hiện phiên tòa đó, người ta kêu bà cụ tới. Bây giờ bà đã trên 70 tuổi rồi. Họ nói rằng bà muốn chúng tôi sẽ xử lý người đã giết chồng và giết con của bà như thế nào. Tòa án bên vực công lý và sẽ chấp nhận yêu cầu của bà để thỏa mãn cho cái vụ án này. Bà nói rằng tôi xin tòa án cho tôi 3 điều. Điều thứ nhất là xin hãy dẫn tôi trở lại cái chỗ bờ sông nơi mà người ta đã đốt xác chồng tôi đó. Và xin cho tôi được hốt cái đất tro bụi đó đem về để tôi làm mộ cho chồng tôi. Điều thứ hai tôi yêu cầu đứa con của tôi, đó là niềm vui duy nhất của vợ chồng tôi. Bây giờ đứa con đó đã không còn nữa. Vì vậy tôi yêu cầu anh Vanderbrook phải tới nhà của tôi ít nhất mỗi tháng 2 lần để tôi có thể bày tỏ tình yêu của một người mẹ đối với đứa con của mình. Mà tôi đã không còn làm được điều đó trong nhiều năm qua, kể từ ngày con tôi chết. Và điều thứ ba, Vanderbrook phải hiểu rằng tôi tha thứ cho ông là bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu đã tha thứ cho chúng tôi. Và bởi vì chồng của tôi nằm trên đống lửa mà nói rằng lại cha xin tha cho họ. Và ngay giờ này tôi cần có người nào dắt tay tôi đến để tôi có thể ôm hôn Vanderbrook. Và tôi nói với ông rằng Chúa Giêsu đã tha thứ. Vanderbrook nghe những điều đó thì ngay ngất trước lời nói của người đàn bà này, và ông xỉu ở tại đó. Khi biết được rằng những lời nói từ một trái tim biết yêu bằng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mình. Thưa quý vị, đó không phải chỉ là 1-2 trường hợp. Hàng bao nhiêu trường hợp, và ở bất cứ nước nào, dân tộc nào cũng có những câu chuyện đó. Quý vị cần nghe tôi kể hoài cho quý vị không hết. Bởi vì có quá nhiều những con người mà sự chết của Chúa Giêsu đã đi vào trong cuộc đời của họ và làm cho họ trở thành những kẻ sống, không sống vì mình nữa mà sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Những ngày này là những ngày mà chúng ta sẽ kỷ niệm về sự thương khó của Chúa, và tôi ao ước rằng chúng ta không phải chỉ kỷ niệm một cái lễ nghi. Chúng ta không phải chỉ cảm thấy buồn thương cho một sự kiện của một Chúa Giêsu nào đó bị người ta giết chết thiệt là tội. Nhưng tôi ao ước rằng sự chết đó đang tác động trên đời sống tôi và quý vị, biến chúng ta trở thành những kẻ sống. Chúng ta vốn là những kẻ chết, nhưng biến chúng ta trở thành những kẻ sống. Và rồi sự sống của Chúa Giêsu đó sẽ đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Để rồi chúng ta không vì mình mà sống nữa, nhưng chúng ta thể hiện được sự sống của Đức Chúa Trời bên trong mình. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả các ông bà, anh chị em chúng ta và dẫn dắt cho chúng ta trong những ngày còn lại. Tối thứ sáu tới đây, chúng ta sẽ có thời giờ để cùng kỷ niệm về sự thương khó. Và ngày Chủ nhật, chúng ta sẽ kỷ niệm về sự sống lại của Chúa. Đây là điều vui sướng nhất. Đây là tuyệt điểm của tin lành Đức Chúa Trời. Vì nếu Chúa Giêsu chết, rồi Ngài chết luôn, thì tôi chẳng cần phải tin Ngài. Nhưng tại vì Chúa Giêsu chết và Ngài đã sống lại, mà sự sống đó mới tác động trong lòng tôi và tác động trong lòng của những con người tin cậy Chúa. Ngày 20 tháng 4, cũng là tối thứ sáu, Một lần nữa chúng tôi cũng mời quý vị đến đây để cùng dự nhóm, một chương trình nhóm đặc biệt. Quý vị sẽ thấy cuộc đời của những con người mà chính sự chết của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi những con người đó. Họ bây giờ đã không vì mình mà sống nữa. Quý vị sẽ nghe những lời chính của những anh em mà cuộc đời của họ đã bị bỏ rồi, nhưng bây giờ họ trở thành những con người giá trị cho xã hội, những con người làm thay đổi những hoàn cảnh xã hội sống của mình ngay tại đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng như là một vài đất nước khác mà những anh em chúng ta sẽ có những lời chia sẻ. Nên quý vị có thể để dành ngày 20 tháng 4 đó, chúng ta có một cơ hội, chúng ta nhóm một buổi nhóm đặc biệt khác. Và chúng tôi mời quý vị thứ sáu tới này sẽ cùng đến để chúng ta cùng kỷ niệm về sự thương khó của Chúa tại đây. Xin trân trọng kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cùng mình. Thì Cha rất yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài bởi vì Chúa Giê-xu đã chết cho tất cả những con người trên đất. Nhưng cảm ơn Chúa bởi vì sự chết đó đã trở thành giá trị một cách rất là hiện thực cho tất cả những con người chấp nhận Ngài như là một giá chuộc tội cho mình, như là một giá để mua chúng con ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, như là một giá để đem chúng con ra khỏi cái quyền lực của sự chết, và chúng con được kể trở thành những con người sống đối với Chúa. Cảm ơn Ngài bởi vì trong sự sống đó mà ngày hôm nay chúng con được thờ phượng, chúng con được học về Chúa, chúng con được sự tương giao với Chúa, và chúng con được Chúa thể hiện sự sống của Ngài ở bên trong cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, không giá trị gì hơn cho chúng con khi chúng con đã nhận biết được mục đích của cuộc đời mình, chúng con được tạo dựng ra là cho Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa cho chúng con sống đúng mục đích đó. Cho dù rằng có những cái trách nhiệm mà chúng con phải thực hiện khi chúng con làm người ở trên đất, nhưng xin Chúa cho chúng con thấy được mục đích và giá trị đời đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho, để chúng con có thể hướng đến mục đích đó và sống một cách có ý nghĩa cho Chúa. Con biết ơn Chúa về tất cả mọi sự, con dâng cho Chúa tất cả mọi sự và tất cả những anh chị em con cùng ngồi ở tại đây. Xin tình yêu của Đức Chúa Trời khỏa lấp trên mỗi cuộc đời của chúng con và làm cho chúng con trở thành giá trị cho Ngài. Nếu đời sống nào của chúng con đang có một khoảng cách mà chúng con chưa thể tương giao với Chúa được, chúng con chưa có thể gọi Chúa là Chúa của mình được, chúng con chưa có một sinh hoạt mà giữa Chúa và chúng con cùng sống chung với nhau, thì xin Chúa Ngài giúp cho anh em con nhận thấy được giá trị của đời mình, để chúng con không chỉ tìm cho những giá trị của một cuộc sống tạm bợ trong một cái cõi ngắn, rồi chúng con vĩnh viễn đi vào trong chỗ của sự hư mất. Nhưng xin cho con lựa chọn cho mình một cuộc sống mà nó quyết định điểm đến của chúng con là ở với Chúa đời đời. Con cảm ơn Chúa. Con dâng các anh em con ở đây cho Chúa, và xin Chúa cũng nhớ đến các bạn thanh thiếu niên đang ở trong trại Park County trong sự thờ phượng các bạn sáng nay nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con phó thác mọi sự và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.